Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2025, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã ấn định thời gian nghỉ ngơi bằng ngày thứ Bảy. Trong giao ước với dân Chúa tuyển chọn, Ngài cũng truyền cho dân phải tôn trọng ngày thứ Bảy như là ngày Sa-bát. Trình thuật tin mừng hôm nay một lần nữa xác quyết cho chúng ta sự cần thiết của việc nghỉ ngơi thánh. Các tông đồ sau những ngày vất vả ngược xuôi trong sứ vụ rao giảng tin mừng, quay trở về bên Chúa Giêsu. Ngài đã truyền lệnh cho các ông đi vào thời gian nghỉ ngơi. Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đức Giêsu đã thấu hiểu nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi phải luôn đi đôi với nhau. Nghỉ ngơi đôi chút, đây là cách nói thể hiện sự quan tâm của Chúa Giêsu đến sức khỏe thể xác, nhưng không dừng lại ở đó. Đức Giêsu còn đi xa hơn để giúp các ông thấy được ý nghĩa, giá trị của sự nghỉ ngơi tâm linh. Một trong những cám dỗ mà những người Kitô hữu, đặc biệt là những người hoạt động tông đồ hay rơi vào, là muốn làm nhiều điều, và khi thành công với những lời chúc tụng thì chúng ta dễ bỏ bê tương quan với Chúa, thậm chí quên Chúa luôn. Sự bận rộn và thành tích là những căn bệnh hiện đại khiến nhiều người trong chúng ta đau khổ. Nghỉ ngơi, trái ngược với sự bận rộn, là một trong những điều mà Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Với tình thầy trò, người đã bảo các môn đệ: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Người nhẹ nhàng kéo các ông ra khỏi cơn say bởi men chiến thắng. Sở dĩ như thế là vì Chúa Giêsu sợ các môn đệ của mình nhiễm cái thói hám danh, thích khoe khoang phô trương quyền lực. Vì theo Chúa, thành công bước đầu là khởi điểm tốt đẹp cho chặng đường tiếp theo, chứ không phải làm các ông tự mãn rồi rơi vào ảo tưởng, ngủ quên trong những thành công đầu đời. Đường trước mắt mà thầy trò phải bước không phải là con đường bằng phẳng, mà đó là một con đường dài, đầy gian nan, thử thách, với sức người lại có hạn. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, nghỉ ngơi là cần thiết, nghỉ ngơi sẽ giúp các tông đồ tỉnh táo hồi tâm suy nghĩ, và nhất là để Chúa bổ sức cho các ông. Thế nên, điều Chúa nói với các tông đồ ngày xưa cũng là điều Chúa muốn nói với mọi người chúng ta hôm nay. Sức mạnh của chúng ta là nghỉ ngơi trong Chúa, trong sự thanh lặng và cậy trông. chúng ta có thể thấy tầm quan trọng trong việc dành thời gian thinh lặng trong đời sống của Chúa Giêsu. Người thức dậy rất sớm và đi vào nơi thanh vắng một mình cầu nguyện. Người cần thời gian tĩnh nguyện với Thiên Chúa Cha. Đương nhiên, chúng ta cần thời gian đó. Chúng ta không cần phải lấp đầy thời gian biểu của mình với hàng trăm hoạt động làm cho chúng ta bận rộn. Chỉ trong thinh lặng và ở với Chúa, chúng ta mới tìm được sức mạnh trong các hoạt động của mình. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình trong cõi thinh lặng. Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Sự trở về không phải chỉ là quay lại nơi xuất phát, nhưng là trở về lòng mình trong thinh lặng thẳm sâu. Để nơi đó chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa, tìm gặp và kín múc nguồn ăn sủng làm sức mạnh cho cuộc hành trình. Nơi giây phút thanh lặng và nghỉ ngơi đó, tôi được tâm sự với Chúa về gia đình tôi, về những khó khăn nặng nhẹ của công việc làm, về tất cả những gì trong đời sống của tôi. Trong những giờ phút nghỉ ngơi linh thiêng đó, tôi có thể tha thiết như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Amen.
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin tỏ hết tâm can. Vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiêm cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. dẫn đi. Đời vui sống bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 99. Hôm 6 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco về Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 99. Sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ ba của tháng 10 năm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2025, với chủ đề Các thừa sai hy vọng giữa muôn dân. Đức Thánh Cha cho biết chủ đề này được chọn trong bối cảnh năm thánh, nhắc nhở cho mỗi tín hữu Kitô và giáo hội, cũng như cộng đoàn các tín hữu đã chịu phép rửa, về ơn gọi cơ bản là theo chân Chúa Giê-xu, trở thành những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình. Trong sứ điệp, sau khi nêu bật sứ mạng của Chúa Kitô, vị thừa sai thần linh về niềm hy vọng, mẫu gương tối cao của bao nhiêu người, qua dòng lịch sử, đang kết nối sứ mạng nhận lãnh từ Thiên Chúa, cả trong những thử thách tột cùng. Đức Thánh Cha biết, qua các môn đệ của Ngài, được sai đến mọi dân tộc và được Ngài đồng hành một cách huyền nhiệm, Chúa Giê-xu tiếp tục sứ vụ hy vọng cho nhân loại. Ngày hôm nay, Chúa còn cúi mình trên mỗi người nghèo khổ, tuyệt vọng và bị áp bức vì sự ác, để đổ trên các thương tích của họ dầu an ủi và rượu hy vọng. Phân phục Chúa và Thầy của mình, và trong tinh thần phục vụ, giáo hội, cộng đoàn các môn đệ thừa sai của Chúa Kitô đang nối tiếp sứ vụ ấy, dâng hiến cuộc sống vì mọi người giữa muôn dân. Một đàn, tuy phải đương đầu với những cuộc bách hại, sầu muộn và khó khăn, và đàn khác, có những bất toàn và sa ngã vì những yếu đuối của các phần tử của mình, giáo hội liên tục được tình thương của Chúa Kitô thúc đẩy, hiệp với Chúa tiến bước trên con đường thừa sai, và như Chúa và cùng với Chúa, giáo hội đón nhận tiếng xin xít kêu của mọi thụ tạo, trong khi chờ đợi ơn cứu chuộc chung kết. Được linh hoạt nhờ một niềm hy vọng lớn lao dường ấy, các cộng đồng Kitô có thể trở thành những dấu chỉ một nhân loại mới trong một thế giới, trong những vùng phát triển nhất, đang cho thấy có những triệu chứng khủng hoảng trầm trọng của con người. Nhiều người cảm thấy hoang mang, lạc hướng, cô đơn, và những người già bị bỏ rơi, những khó khăn tìm thấy sự sẵn sàng giúp đỡ của người sống bên cạnh. Tại những nước có kỹ thuật cao nhất, càng ngày người ta càng cảm thấy suy giảm sự gần gũi. Thái độ duy hiệu năng cao độ và quyến luyến với vật chất dẫn đưa chúng ta đến tình trạng tập trung vào bản thân và không còn khả năng vị tha nữa. Vì thế, tôi tái mời gọi hãy thực hiện những hành động được chỉ dẫn trong tông sách ấn định năm thánh, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo và yếu thế, các bệnh nhân, người già yếu, những người bị gạt khỏi xã hội duy vật và duy tiêu thụ, và hãy làm những việc ấy theo đường lối của Thiên Chúa, trong sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng, chăm sóc các tương quan bản thân với các anh chị em trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Nhiều khi chính họ dạy chúng ta sống trong hy vọng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mẫu gương của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, và viết rằng, các thừa sai hy vọng là những người nam nữ cầu nguyện, vì người hy vọng là một người cầu nguyện, như đấng đáng kính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nhấn mạnh. Đức Hồng Y là người đã duy trì niềm hy vọng sinh động trong tình trạng sầu khổ lâu dài vì ngục tù, nhờ sức mạnh nhận được từ việc kiên trì cầu nguyện và từ thánh thể.
Tim Jonan, thụy sĩ, tổng thư ký hội đồng đại kết lên án sự thành lập chủng tộc của tổng thống Mỹ. Tổng thư ký hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, mục sư Jerry P. Lay thuộc Tin Lành Nam Phi, mạnh mẽ lên án kế hoạch của tổng thống Mỹ ông Donald Trump về Gaza và gọi đây là một cuộc diệt chủng quy mô và là một cuộc tân thực dân hóa quê hương của 2 triệu người Palestine ở Gaza. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 và hiện quy tụ 350 giáo hội không công giáo, gồm chính thống, Tin Lành và Anh giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên toàn thế giới và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 2 vừa qua, mục sư Pillay xác quyết rằng đề nghị của Tổng thống Trump vi phạm mọi nguyên tắc của công tác quốc tế về nhân đạo và các quyền con người, đồng thời vi phạm những cố gắng của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ, qua nhiều thập niên nhắm đặt tới một nền hòa bình công chính và lâu dài cho các dân tộc trong vùng. Và nếu kế hoạch của Tổng thống Mỹ được thực hiện, thì sẽ tạo nên một loạt các tội ác quốc tế trầm trọng nhất. Vị thế của Mỹ như một thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẽ bị suy giảm rất nhiều do đề nghị vừa nói. Mục sư Kiley còn nhận định rằng, sau bao nhiêu tháng bạo lực vô độ, chết chóc, tàn phá và áp đặt tạm cư cho dân chúng ở Gaza do quân đội Israel thực hiện được sự hỗ trợ của Mỹ, đề nghị thành lập chủng tộc tại Gaza tỏ lộ mục tiêu chung kết của cuộc xung đột này từ lâu vẫn được những thành phần cực đoan trong chính trị và xã hội Israel theo đuổi. Đề nghị của Tổng thống Trump là một sự coi rẻ tỏ tường đối với các quyền căn bản của dân chúng ở Gaza, vốn đã chiến đấu và đau khổ từ mấy thập niên qua. Mục sư Tổng thư ký Hội đồng Đại kết cũng kêu gọi các cộng đồng Kitô toàn thế giới hãy lên tiếng bênh vực công lý, hỗ trợ sự bảo vệ mạng sống và các quyền của người Palestine và tạo sức ép trên chính phủ liên hệ để bác bỏ mọi đề nghị tạo điều kiện cho sự thành lập chủng tộc và chiếm đóng trường kỳ. Mục sư nói, chúng tôi khẳng định rằng hòa bình không thể xây dựng trên sự chấp cứu và đau khổ của toàn thể một dân tộc, nhưng phải ăn rễ sâu trong công lý, phẩm giá và các quyền cơ bản của mọi người.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, đợt thường huấn Liên Hợp Trẻ đầu tiên trong năm 2025. Sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, quý cha thuộc khóa 13, 14 và quý phó tế trong giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ về nhà mục vụ giáo xứ chân thành Hạc Văn Hạnh để tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ. Sau khi khai mạc lúc 7:45 với huấn từ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, các tham dự viên bước vào tiết học hỏi đầu tiên dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm, giáo sư phụng vụ. Đợt thường huấn này còn có sự đồng hành của cha Phaolô Bùi Đình Cao, trưởng ban đào tạo đặc trách việc đồng hành với phó tế và linh mục trẻ. Trao đổi đề tài về bí tích hòa giải, cha Phêrô đã giúp quý cha và phó tế hiểu sâu rộng hơn về một vài phạm trù và điều kiện đặc biệt của hối nhân, cùng việc thượng cầu linh tòa ân giải tối cao, đồng thời giúp mỗi người cảm nhận sâu xa hơn lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Sau giờ thuyết trình của cha Phêrô, quý cha đã cùng nhau thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong sứ vụ. Chiều cùng ngày, sau giờ viếng thánh thể, quý cha và các phó tế cùng lắng nghe huấn từ của đức cha chủ trang giáo phận. Đức cha đã mời gọi các linh mục và phó tế thi hành sứ vụ trong tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, ngài đưa ra những gợi ý và chỉ dẫn thiết thực để các linh mục sống có thể noi theo gương Đức Giêsu, một tử nhân lành. Những giờ phút cuối của ngày thường huấn, quý cha và các phó tế đã cùng chầu mình Thánh Chúa kết thúc.
Tin Jerusalem, Đức cha Somali phê bình kế hoạch của Tổng thống Trump về Gaza. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, phê bình kế hoạch của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, buộc người dân Palestine tại Gaza phải định cư nơi khác, và Đức cha gọi chủ trương này là vi phạm các quyền con người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 5 tháng 2 vừa qua, Đức cha Somali nói rằng quyền của một dân tộc được sống trên lãnh thổ của mình không bao giờ bị đặt lại vấn đề. Đề nghị của Tổng thống Mỹ là điều không thể tưởng tượng được. Đó là trục xuất một dân tộc trái ngược với ý muốn của họ, cũng như buộc nước khác phải chấp nhận họ. Việc tạm thời định cư dân chúng tại Gaza trong thời gian tái thiết miền này cùng với quyền hồi hương là điều có thể. Đức cha Somali, năm nay 74 tuổi, là người Palestine, cư ngụ tại Beit Shahua. Đức cha e ngại rằng Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ cho một số nhỏ người Palestine được trở về Gaza, trong khi đó các khu định cư của người Do Thái sẽ được thiết lập tại Gaza. Đức cha cũng kêu gọi giải quyết tận gốc rễ vấn đề xung đột ở Trung Đông, trong đó có vấn đề quyền sở hữu đất đai. Chỉ có giải pháp công chính và lâu bền là hai quốc gia cho hai dân tộc. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng của Israel tại Washington sau cuộc gặp gỡ hôm 4 tháng 2 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ kiểm soát dải Gaza và những người Palestine tại đó sẽ được tái định cư nơi khác. Nếu cần, quân Mỹ sẽ được gửi đến đây. Ông tuyên bố muốn phát triển Gaza và kiến tạo hàng ngàn công ăn việc làm. Phía Israel cũng đồng ý về vấn đề này. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính thức của Hamas, ông Sami Abu Zuhri, gọi chủ trương của Tổng thống Trump về vấn đề Gaza là một công thức gây xáo trộn và căng thẳng trong vùng. Dân Gaza sẽ không để cho kế hoạch đó được tiến hành. Thay vì trục xuất, cần chấm dứt sự chiếm đóng và tấn công người Palestine. Một lãnh tụ khác của Hamas là ông Izzat al-Rizqi nói rằng dân Palestine được dân Ả Rập và Hồi giáo cũng như thế giới tự do ủng hộ sẽ ngăn chặn mọi kế hoạch nhổ rễ và trục xuất. Gaza là thành phần của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột phải dựa trên sự chấm dứt việc chiếm đóng. Cho đến nay, Đức Cha Somali là vị lãnh đạo công giáo đầu tiên và duy nhất trực tiếp phê bình kế hoạch của Tổng thống Trump về Gaza, nhưng các vị lãnh đạo chính trị quốc tế và quốc gia bắt đầu từ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ phê bình kế hoạch này, khiến cho người phát ngôn của Nhà Trắng cũng như Ngoại trưởng Mỹ phải đỡ đòn và làm dịu bớt chủ trương của Tổng thống Mỹ, đồng thời giải thích rằng việc đưa người Palestine ra khỏi Gaza chỉ là tạm thời.
Tin Vatican, ngày năm thánh dành cho quân đội và cảnh sát. Cuối tuần này, mùng 8 và mùng 9 tháng 2, hàng chục ngàn tín hữu quân nhân công giáo Ý và nước ngoài sẽ tham dự ngày năm thánh dành cho giới quân nhân và cảnh sát, các cựu chiến binh, các quân trường và hiệp hội binh sĩ các ngành, các giáo hạt chuyên úy quân đội các nước. Ngày năm thánh này bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, với cuộc hành hương bước qua cửa thánh tại đền thờ thánh Phêrô cho đến 17 giờ. Các tham dự viên cũng có thể lãnh nhận bí tích hòa giải trong các thánh đường năm thánh. Ban chiều của ngày thứ Bảy, từ lúc 3 đến 5 giờ, có buổi hòa nhạc của các ban quân nhạc liên quân, cũng như của cảnh sát và hiến binh tại Piazza del Popolo, quảng trường nhân dân, và ban tổ chức dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người tham dự. Cao điểm trong ngày năm thánh này là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành lúc 10 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trang mạng Ekai của Công giáo Ba Lan cho biết, các binh sĩ và an ninh của Ba Lan cũng sẽ hành hương và tham dự ngày năm thánh này. Linh mục thiếu tá Rafael Kalieski, trưởng ấn tòa giáo hạt quân đội Ba Lan nói rằng, các đại diện của ban chỉ huy Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ba Lan tham gia đoàn hành hương bắt đầu từ thứ Tư, ngày 5 tháng 2 vừa qua, cùng với các linh mục chuyên úy quân đội và cảnh sát cùng binh sĩ. Trước hết là 200 người, gồm 68 binh sĩ và 44 bộ đội biên phòng, được chia thành 4 nhóm để tới Roma. Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, sẽ có thêm các phái đoàn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và ngành hành chính. Trên đường tới Roma, họ sẽ ghé hành hương tại đền thánh An Tôn ở Padova, đền thánh Đức Mẹ Loreto. Cũng sáng thứ Bảy, Đức Cha Wiesla Lajczuk, giám mục giáo hạt quân đội Ba Lan, cùng với các linh mục tuyên úy sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ mới, rồi tất cả đi bộ hướng về Vatican, cách đó hơn một cây số, để bước qua cửa thánh ở đền thờ thánh Phêrô.
Một ngày đầu thu trong tiết trời mưa rơi, đoàn người gần xa tiến bước về Fatima. Mẹ đã hiện ra trong ánh quang hàng chiều, và chính vì thương mẹ đã khuyên đoàn con. Xin năm lần tha, hãy ăn năn đến tôi, đến khi tôi lỗi đã qua. Con ơi, mẹ đã khổ đau nhiều, hãy tin tin Chúa trời, chôn chung trái tim mẹ yêu. Kia mặt trời tươi đang mua lượn trên. Trời cao trời xuống theo kỳ thay, một phép lạ thương cùng với bao lời khuyên. Con ơi, hãy xin năn lần tha, hãy ăn năn đến tôi, đến khi tôi lỗi đã qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài sự bám víu. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng trò chuyện với nhau việc loại bỏ sự bám víu. Khi không bám víu, không có tiền kiến, định kiến sẵn, lòng chúng ta sẽ thanh thoát để có thể hưởng, thưởng thức hay đón nhận cái gì mình có, những gì đang đến. Khi không đeo bám vào một điều gì, chúng ta không cần phải có một loại gì đó mình mới vui, hay phải ở với ai đó mình mới hài lòng, hoặc phải làm cái việc kia mình mới thích thú, mà chúng ta vui với những gì đi ngang qua ngày sống của mình, ngang qua đời mình. Không đợi chờ, không tìm kiếm hay ôm chặt gì cả. Mở lòng đón nhận, thưởng thức hết mình, sống trọn vẹn với những gì cuộc sống đem lại. Tự do là thanh thoát. Vì nếu chờ mà không đến thì chúng ta sẽ buồn khổ, mong mà không có thì thất vọng, giữ chặt mà vụt mất thì tiếc nuối. Không bám víu, lệ thuộc là không phải khổ sở vì những gì không xảy đến như lòng và trí mình nghĩ. Tâm sẽ thấy thong dong, an bình và niềm vui tăng gấp bội. Vì thường tình, cơ may đón nhận niềm vui do những sự kiện xảy ra cách tự nhiên nhiều hơn là những gì chúng ta đã chọn lọc, sắp xếp hay chờ đợi sẽ xảy ra. Tôi có thể vui hưởng với hàng trăm loại hoa thay vì một vài thứ mà tôi thích. Tôi có thể vui sống với biết bao nhiêu người thay vì chỉ thoải mái vui vẻ với những người tôi chọn. Tôi có thể làm nhiều thứ, trải nghiệm nhiều công việc, rút tỉa nhiều kinh nghiệm khi mở lòng ra. Chấp nhận những việc gì tôi cần làm hay trong phạm vi bổn phận, thay vì chỉ vui thích với vài việc mà thôi. Hơn nữa, nếu chúng ta có nhiều mà thiếu hay mất một thứ thì cũng chẳng sao. Trái lại, nếu chỉ có hài lòng với một số điều, một số người mà chúng ta muốn, thế giới sẽ thu hẹp. Nhưng nếu với lòng rộng mở cho cuộc sống, chúng ta sẽ sống tràn đầy, phong phú, triển nở. Vì lòng, trí và sự sống của chúng ta không bị giới hạn hay bị điều kiện hóa bởi những ý nghĩ mà mình đặt ra cho chính mình. Loại bỏ sự bám víu là học nói không với những gì ràng buộc cuộc sống của mình. Nói không là tự giải thoát mình khỏi sự kiểm soát, khỏi quyền lực, sự lạm dụng, sở hữu, ghen tuông, buồn khổ, thất vọng hoặc mất mát của những gì mình đang lệ thuộc. Nói không cũng có nghĩa là biết giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất, giữ được giá trị của mình. Lão Tử dạy rằng, thập ái tất thập phí, có nghĩa là người ham lợi hướng đến nhiều đối vật để mong chiếm, do đó hao tốn nhiều sinh lực tinh thần chính là ở chỗ này. Sự bám víu làm cho chúng ta trở nên như những người hành khất, van xin chút tình cảm hay sự nâng đỡ tán đồng của người khác. Khi đeo bám vào bất cứ gì, lòng chúng ta bị mờ đục, u muội, không chịu hiểu và thấy được rằng hạnh phúc thật và bền vững không thể có trong những thứ mình đeo bám ấy, vì khi không có tham dục, tự khắc tâm hồn trong sạch, trí lòng sáng suốt và tâm lực vững vàng.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương
cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung tin ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tin luôn mơ rộng mời, cho say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn xin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Không tìm kiếm lợi danh, con người vẫn giữ được tự do suy nghĩ, chọn lựa làm gì hay kết thân với ai. Chọn lựa sao để có thể giữ được phẩm giá của mình? Cách ngôn xưa đã cho thấy rất rõ sự việc này. Tri túc vô thường lạc, vô cầu phẩm tự cao. Nghĩa là không cầu cạnh danh vọng thì phẩm giá tự nhiên đã là cao cả. Bản chất của con người thường đứng núi này trông núi nọ, khát vọng khó thỏa mãn, luôn muốn hơn và hơn nữa, rất khó dừng. Lòng ham muốn thường vô biên giới. Đạo Đức Kinh đã nhắc nhở chúng ta rằng, tri túc bất nhục, tri kỷ bất đãi. Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên dừng thì không nguy. Lão Tử cũng dạy rằng, họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ. Hại, không gì bằng tham muốn cho được nhiều. Biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn thấy đủ. Về vấn đề giới hạn ham muốn, có chuyện kể rất ý vị như sau. Một hôm, có vị thương gia rất giàu có hỏi thầy, làm sao đời sống tinh thần thiêng liêng có thể giúp cho một người sống thời thượng như tôi? Nó sẽ làm cho ông được giàu thêm, vị thầy trả lời. Thưa, bằng cách nào? Bằng cách dạy cho ông muốn ít hơn. Trong bài Ham Muốn, Mạnh Tử cũng cho ta biết có biết bao nhiêu điều ham muốn trong đời lôi cuốn chúng ta. Ý thức điều ấy để chúng ta đừng mất cảnh giác trong đời. Kiếp người trong cõi thế gian, cái điều ham muốn vô vàn khác nhau. Hơn nữa, khi dứt bỏ được sự đeo bám, lòng chúng ta thanh thản, cuộc đời đơn giản nhưng đẹp biết bao. Tâm yên ổn, nhà tranh cũng đẹp, hướng định rồi, rau nhạc quản chi. Việc đời bình tĩnh nghĩ suy, tình người thanh đạm, ấy thì dài lâu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đời thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thân đời ta về bên an bình. Bao đời xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ôi thật hạnh phúc, hồng ân Chúa ban cứ đầy, một lần lần ngày nhất, con cất cao lời chúc tụng, lòng thành tâm thông vui, cho mẹ bờ bên tình yêu, để được hơn tha thứ, được sống trong tình ngài, xin tôn vinh Chúa, xin cảm tạ Chúa, bao hồng ân tuyệt vời, ban tặng cho chúng con. Thiệt nhân với hết mọi lời, bằng yêu thương bác ai, chia sẻ hai người đói nghèo, làm hòa luôn tha thứ, để được cuộc sống đẹp tươi, một niềm tin con có, tình mến luôn dạt dào, xin con xin Chúa, xin lòng ta Chúa, bao hồng ân tuyệt vời, ban tặng cho chúng con.
Một sứ đạo nhỏ tại vùng quê nghèo rất hạnh diện vì có Tú, chàng trai duy nhất trong sứ đạo được học đại học tại Sài Gòn, nơi hội tụ văn minh của thời đại. Tú thật sự là một người đầy nhiệt huyết, tài năng và có tấm lòng nhân hậu. Điều tuyệt vời là sau khi tốt nghiệp đại học, Tú trở về quê nhà để làm việc với mục đích giúp cho sứ đạo được thăng tiến hơn. Ngoài giờ làm việc, hầu hết thời gian, Tú tất bật cho việc kêu gọi mọi người tham gia các hội đoàn, lên kế hoạch chương trình giúp các đoàn thể phát triển, lập ban bác ái của giáo xứ để cùng nhau giúp đỡ người già cả neo đơn, nghèo khổ. Anh cũng mở lớp xóa mù chữ cho các em nghỉ học sớm. Nhờ đó ngôi làng ngày càng thăng tiến về văn hóa, tri thức và cả đời sống đạo. Dân làng có cơ hội tiếp cận lối sống văn minh. Các em nhỏ biết đọc biết viết, người nghèo và bệnh nhân được thăm viếng. Các sinh hoạt trong giáo xứ cũng khởi sắc hơn. Chính vì thế mọi người trong làng đều dành cho anh những tình cảm rất đặc biệt. Khi nhắc đến anh, ai ai cũng khen ngợi và biết ơn vì không có anh, làng này đâu được như ngày hôm nay. Thoạt đầu Tú cảm thấy rất vui vì được góp phần giúp đỡ mọi người. Nhưng dần dần, anh cảm thấy phấn khởi và thích thú với những lời khen ngợi, sự nể phục dành cho anh. Tú ra sức làm việc giúp đỡ mọi người để mong nhận được những lời tán phục. Anh cũng tự hào về những công việc mình đã làm và mong muốn mọi người sẽ nhớ đến mình mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên chúng ta cũng có những lời khen và sự nể phục dành cho Tú. Vì anh đã cống hiến tất cả tài năng của mình để làm cho đời sống người dân nơi đây được hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, đã mang thân phận con người, ai cũng muốn được mọi người nhìn nhận tài năng, mong muốn được mọi người biết đến, yêu mến và nể phục khi nghe đến tên của mình. Chính vì thế dần dần Tú đã quên mục đích ban đầu là giúp dân làng thăng tiến. Thay vào đó, anh tìm niềm vui sự hạnh diện trong những thành công, trong những lời khen ngợi, và nó đã trở thành động lực để anh tiếp tục việc tông đồ của mình. Tú đã quên rằng tài năng, sức khỏe, sự thành công và ngay cả lòng yêu thương của mọi người dành cho anh đều là hồng ân Chúa ban. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình để các ông không rơi vào trạng thái vui mừng khi gặt hái những thành quả tốt đẹp sau một hành trình rao giảng. Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Đây không chỉ là lời mời gọi nghỉ ngơi về thể lý, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kết nối thiêng liêng với Chúa. Quả thật, sau một chuyến công tác trở về, các môn đệ có nguy cơ rơi vào sự tự mãn với những thành công của mình. Chúa Giêsu mời gọi họ lánh xa sự ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa, hầu nhận ra rằng chính Chúa là nguồn mạch mọi ân ban và tạ ơn Chúa vì hành trình rao giảng được tốt đẹp. Hơn nữa, trước sự mổ mén của đám đông dân chúng làm cho các môn đệ dễ rơi vào cám dỗ, thích thú với những lời tung hô, tán thưởng. Đức Giêsu muốn các ông biết rằng, phục vụ không để danh mình được biết đến, mà là để đưa mọi người đến với Chúa và để danh Chúa được tôn vinh. Lời nhắc nhở của Đức Giêsu đối với các môn đệ cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Là những tông đồ, chúng ta khó tránh khỏi bị cuốn hút vào công việc. Cả một ngày đang kín với việc dạy giáo lý, sinh hoạt các đoàn thể, giúp người nghèo thăm viếng bệnh nhân, vân vân. Thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi, để cầu nguyện, để sống tâm tình riêng tư với Chúa và để chiến múc ơn thánh của Ngài. Chính vì quá chú tâm đến công việc của Chúa mà chúng ta quên mất chính Chúa mới là đối tượng trung tâm, là mục đích cần hướng đến. Cho nên những công việc tông đồ chúng ta làm, thay vì để giới thiệu một Thiên Chúa yêu thương, thì vô tình hay hữu ý, chúng ta lại giới thiệu bản thân mình, một con người tài giỏi và nhiệt tâm. Như anh Tú trong câu chuyện trên, dần dần chúng ta rơi vào sự tự mãn và vui thích với những lời tán dương dành cho mình. Do đó việc lánh riêng qua cầu nguyện tĩnh lặng và suy gẫm là cơ hội để mỗi người nhìn nhận vai trò của Chúa trong cuộc đời mình. Lánh riêng ra để chúng ta trở về với Chúa, lắng nghe lời người. Lánh riêng ra để nhìn nhận quyền năng và tình yêu thương của Chúa trước sự yếu đuối bất toàn của bản thân, hầu chúng ta biết sống yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi, để giới thiệu Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Lạy Chúa, danh lợi thú là những thứ làm cho con người choáng ngợp và dễ dàng bị cuốn theo. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường trong mọi công việc mình làm, và biết ý thức rằng đời sống tương quan mật thiết với Chúa là công cụ chính yếu để chúng ta rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Amen.
Ôi thật hạnh phúc, hồng ân Chúa ban dư đầy. Một lần lần ngày nhất, con khắc cao lời chúc tụng, lòng thành tâm không vui, trở về bờ bên tình yêu, để được ơn tha thứ, được sống trong tình Ngài. Xin tôn vinh Chúa, xin cảm tạ Chúa, bao hồng ân tuyệt vời ban tặng cho chúng con. Chúa ban thánh Chúa, Chúa cả trời đất, dân con nằm vô bờ, con được gọi là cha. Xin trợ lực con để con tác theo tình mình, để mọi người nhận biết danh thánh vua trời nhân hậu. Ngài giàu lòng thương xót, buồn mặt từ sông thần thiêng, vì Ngài là Thiên Chúa, cùng vinh cho loài người.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.